Câu hỏi của Lan Phan. Thưa Thầy, cho con hỏi vì sao vợ chồng cãi nhau hoài, con rất mệt mỏi, con phải làm sao? Hỏi Thầy sao Thầy biết được? Hai vợ chồng cãi nhau thì phải ngồi phân tích với nhau nguyên nhân khác biệt gì, bao gồm khác biệt cá tính dẫn đến khác biệt lối sống, khác biệt hành xử, khác biệt trong lời nói và việc làm. Rồi những cái nguyên nhân sâu xa khác nữa đó là khác biệt tôn giáo, khác biệt niềm tin, rồi khác biệt ý thức hệ chính trị, nhưng mà là không biết dung hòa với nhau. Thì bên A nói một câu, bên B đối đáp lại một câu, bên A nói hai câu, bên B nói lại bốn câu. Cái đó nó sẽ dẫn đến ly thân, rồi sau đó là ly dị. Cho nên nếu ai đó mà muốn ly dị sớm thì cứ cãi nhau mỗi ngày. Còn nếu mà mình thấy là hạnh phúc phải có nhau thì chúng ta phải vượt qua nghiệp cãi lộn. Thì để hiểu chi tiết về cái phương pháp đó, thì quý vị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ vượt qua nghiệp cãi lộn và tranh chấp, để quý vị có thể khắc phục, hoặc là nghe những bài giảng như là thêm bớt trong quan hệ vợ chồng, hay là bài năm điều cấm kỵ trong hôn nhân, và một số bài về hôn nhân khác có liên hệ đến chủ đề này. Hiện tại thì Thầy giảng có khoảng 250 bài về hôn nhân, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, rất là đa dạng và phong phú. Quý vị có thể search ở trên mạng để tìm hiểu thêm. Để vượt qua nghiệp và tranh cãi đó, thì các bạn lưu ý một số điều căn bản sau đây. Thứ nhất, không nên đào sâu các mẫu số riêng, tức là biệt nghiệp giữa hai người. Các bạn tìm ra một cái ranh giới để hai bên cùng tôn trọng, đừng có đi quá cái ranh giới đó. Cái cá tới của mỗi người chúng ta nên tôn trọng đi. Nếu nó không có đến nỗi là quá tệ, quá dở, thì cũng đừng có buộc người đó phải thay đổi theo ý muốn chủ quan của mình. Chúng ta tôn trọng và giữ cho người đó có một cái nét riêng, có một cái gì đó đặc biệt riêng, miễn cái đó nó không có tổn hại ai. Cái thứ hai đó, chúng ta phải xem đa dạng là và cái dị biệt là phong phú, chứ không phải là mối đe dọa. Và chúng ta phải tập lắng nghe sự khác biệt về quan điểm, khác biệt về cách tiếp cận, cách giải quyết vấn đề, cách hành xử. Và đôi lúc chúng ta cũng phải hy sinh. Thí dụ như là giữa hai vợ chồng, giải pháp của người A đạt được có thể là 10/10, giải pháp của người B có thể đạt được là 8/10. Nhưng mà dẫn đến cái hòa hợp cho cuộc sống, đôi lúc mình cũng phải hy sinh cái giải pháp 10/10 để chọn lấy hạnh phúc. Chứ lúc đó mà cứ ngồi mà tranh luận đây là cái tuyệt hảo, đây là chưa tuyệt hảo, mà đang khi hai người cái to người nào cũng lớn, không chịu lắng nghe nhau, thì nó không việc hết. Và thứ ba đó, càng tu đạo Phật tốt chừng nào thì quý vị cần phải thực tập vô ngã, rồi có lòng vị tha, hạ mình xuống. Đôi lúc cũng phải giả khờ, giả ngu, để hai bên không có cãi lộn nhau, tôn trọng nhau, trân quý nhau. Chứ còn hai cái tôi mà quá lớn va chạm nhau thì cái biểu đạt ban đầu đó là gì? Cãi, sau đó là ly dị. Cho nên là ai vướng chấp vào cái tôi nhiều, cho mình là quan trọng, là bản lề, là hệ quy chiếu, phải chủ động, người khác là phụ thuộc, mình là phải gia trưởng quyết định, thì cái việc mà cãi lộn nếu không xảy ra, nó cũng dẫn đến cái ức chế tâm lý đè nén theo thói gia trưởng. Cái đó thì nó không dẫn đến cái hôn nhân hạnh phúc. Điều cuối cùng đó, thì mỗi khi nghe cái gì đó mà mình không hài lòng, khoan dội phản ứng, cái tập hít thở, tập hiểu thật là sâu, thông cảm với cái giới hạn biệt nghiệp của người khác biệt với mình, rồi từ từ người ta cũng hiểu được cái khác biệt và biệt nghiệp của chúng ta, để không đào sâu vào nó. Rồi cuối cùng mặc dù có những cái dị biệt đó, chúng ta chấp nhận cái sự cộng tồn, tức là sống chung giữa các dị biệt. Giống như người có bệnh đó, có thói quen là sống chung với bệnh. Còn ở những cái vùng mà lũ lụt nhiều thì chúng ta phải tập thói quen là sống chung với bệnh, vì chúng ta không có lựa chọn khác. Hai người đã thương nhau, hôn thú với nhau, không có ai ngoại tình, không có ai nghiện ngập, nhưng mà cái cãi vã không mà dẫn đến ly dị thì nó quá dở, nó không đáng. Cho nên cố gắng hàn gắn, rồi tha thứ, bỏ qua, khép lại chuyện cũ, không nhắc lại, không kiếm chuyện lại, không có cứ cãi vã. Đang lúc mà một trong hai người cãi thì người kia nhịn, thì người còn lại cũng phải hưởng ứng, chứ đừng có là lắng tới buộc làm cho ra chuyện, thì cái đó làm nát vấn đề hết. Các cái chi tiết về phương pháp thì vị có thể vào Google như tôi vừa giải thích và giới thiệu.